dâng cha mến yêu trên trời rất cao vời. Tiếng hát yêu thương suy tồn đến muôn đời. Mời ngài ban thiên ân đến trên từng lời hát ca ngợi. Mà lòng con xin dâng hiến lên cha chí tôn, cùng dâng lên lời Chúa.
Chân Giê-xu ngày đêm bước đi vững an, hàng nói theo dấu chân ngài chăm chú đồng bước đi suốt đường Giê-xu
bước đi an bình thay,
hàng nương sát cánh tay Giê-xu trắng gương hát mừng kẻ thù. Đi từng bước, bước bước đi theo Giê-xu tôi ban xưa. Đêm ngày bước, cứ bước đi theo các Giê-xu chọn. I walk with Jesus just a moment at a time. I have not ways to soar to. Step by step, my feet can climb. Jesus, keep me closer, closer. Step by step, and day by day. Very footprint, walking with the other way. Step by step, step by step, I would walk with Jesus all the day, all the way, keeping step with Jesus. Step by step, step by step, I would walk with Jesus all the day, all the way, keeping step with Jesus. Với Giê-xu bản thân, ngày đêm cứ bước đi vững an. Nhìn chăm chăm dấu chân Ngài đi tới, đồng bước đi suốt đường. Đi từng bước, bước bước đi theo Giê-xu tôi bằng xương. Đêm
chúng ta cùng mở lời Chúa ở trong Phúc âm Luca chương thứ 10. Phúc âm Luca chương 10 câu 25 cho đến câu thứ 37. Bây giờ một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì, ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Xong thầy ấy muốn xưng mình là công bình nên thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán rằng: Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu, xức chỗ bị thương, rồi rít lại, đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau lấy 2 denier đưa cho chủ quán, dặn rằng hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Trong 3 người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy đi làm theo như vậy. Đây là câu chuyện về người Samari nhân lành. Có một em bé nọ một ngày kia đi nhà thờ về và mẹ em hỏi rằng hôm nay con học gì ở nhà thờ? Em bé nói rằng bữa nay con học câu chuyện người Samari nhân lành. Và mẹ em hỏi rằng con học được gì từ câu chuyện người Samari nhân lành này? Và em đã trả lời rằng má ơi, con học được là khi mà con có chuyện gì cần thì người khác phải tới giúp cho con. Chúng ta học câu chuyện về người Samari nhân lành buổi sáng hôm nay, những ước mong là không ai chúng ta học như em bé này. Không phải là mình cần người khác tới giúp mình, nhưng mà chúng ta phải làm gì theo lời dạy của Chúa. Câu chuyện người Samari nhân lành thật ra là 2 câu chuyện. Câu chuyện người Samari nhân lành chỉ là câu trả lời cho cái câu chuyện thứ nhất. Chúng ta để ý thấy trước hết có một người, một thầy dạy luật đến hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu, thưa thầy tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Và Chúa hỏi lại người đó là ngươi đọc gì ở trong luật pháp? Người đó nói rằng phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa và yêu người lân cận. Và Chúa nói rằng hãy làm điều đó thì được sống. Nhưng mà sau khi Chúa nói như vậy, hay là sau khi người đó nói như vậy, thì người đó đặt câu hỏi lại với Chúa. Yêu người lân cận như mình, nhưng mà ai là người lân cận tôi? Và Chúa Giêsu đã kể câu chuyện này để cho người này thấy rằng ai là người lân cận của mình. Buổi sáng hôm nay khi quý vị đến nhà thờ này, có thể quý vị cũng có một số câu hỏi nào đó. Hy vọng quý vị cũng sẽ tìm ra câu trả lời qua lời của Chúa. Một cái đề tài khác cho bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay là hỏi và trả lời. Question and answer. Hỏi điều gì và câu trả lời như thế nào? Có 3 phần ở trong bài giảng hôm nay là người hỏi, câu hỏi và câu trả lời. Quý vị có tờ giảng bài, hãy ghi xuống 3 điều này. Người hỏi, câu hỏi và câu trả lời. Người hỏi là ai? Bây giờ một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu. Cái người hỏi đây được gọi là thầy dạy luật. Thầy dạy luật ở đây là thầy thông giáo, là người chuyên về luật pháp của Môi-se, giải thích luật pháp của Môi-se để người dân biết làm thế nào để áp dụng. Những người này chuyên giải thích về 10 điều răn và một số luật lệ về lễ nghi. Ngoài cái 10 điều răn đó, các thầy thông giáo này đã đặt ra hàng trăm thứ luật khác bắt người dân phải tuân giữ. Và vì vậy cần có người am tường luật mới giải thích và áp dụng. Tương tự như quý vị ngày hôm nay có những điều về pháp luật, quý vị phải đến hỏi luật sư vậy. Nhưng mà chúng ta để ý ở đây người này hỏi không phải để biết, nhưng mà người này hỏi để thử Chúa. Bây giờ một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu. Hỏi đặng thử nghĩa là thế nào? Là để xem thử Chúa trả lời như thế nào để có thể gài bẫy Chúa. Và Chúa đã không trả lời. Hỏi để thử có nghĩa là người này đã biết câu trả lời rồi, nhưng mà hỏi là hỏi để thử cho biết vậy thôi. Chúa không trả lời, nhưng mà Chúa hỏi lại người đó trong câu 26. Ngài phán rằng trong luật pháp có chép điều gì, ngươi đọc gì trong đó? Và người này đã biết câu trả lời như chúng ta thấy trong câu 27, thưa rằng ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Và vì vậy mà Chúa nói ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Ý của Chúa muốn nói với thầy dạy luật này là anh đâu có cần hỏi tôi về sự sống đời đời, anh biết hết rồi. Anh chỉ cần thực hành những gì anh biết mà thôi. Quý vị có thấy như vậy không? Người này hỏi Chúa, Chúa nói rằng làm gì được sống, dạy Kinh Thánh dạy gì, nói phải yêu Chúa, yêu người. Thì làm đi, anh biết hết tất cả mọi điều rồi. Tôi nghĩ là người này chắc cũng ngạc nhiên trước cái câu trả lời của Chúa. Bởi vì vậy câu 29 nói rằng, song thầy ấy muốn xưng mình là công bình nên thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng ai là người lân cận tôi. Muốn xưng mình là công bình nghĩa là gì? Có lẽ người này hơi ngượng vì thấy Chúa đã thấy dụng ý của mình biết hết rồi mà bây giờ mình hỏi để tra vấn Chúa. Và khi Chúa nói như vậy cho nên người này vẫn chưa muốn thua và hỏi ngược lại Chúa một lần nữa. Ai là người lân cận tôi? Chúa nói là phải yêu người lân cận như mình, mà ai là người lân cận tôi? Tôi biết ai để tôi yêu, để mà tôi làm trọn luật pháp. Người đó không chịu thua, muốn cho mình là phải, là đúng, cho nên hỏi gặn thêm. Ý của người đó là như thế này. Tôi không thể nào áp dụng luật được nếu tôi chưa rõ luật. Chúa biểu tôi yêu người lân cận như mình, tôi biết, nhưng mà tôi biết ai là người lân cận để mà tôi thương. Câu hỏi này cũng hàm ý, có người không phải là người lân cận của tôi làm sao mà tôi thương được. Người này hỏi hai câu hỏi, chúng ta thấy câu hỏi thứ nhất là để thử Chúa, và câu hỏi thứ hai là để cho mình là đúng. Nhiều người trong chúng ta ngày nay cũng có những câu hỏi, những thắc mắc, nhưng cũng cùng một tâm trạng. Hỏi không phải để biết, nhưng để thử. Biết câu trả lời rồi nhưng mà vẫn hỏi, và hỏi để lý luận, để cho mình là đúng. Thành thử khi chúng ta đi nói về Chúa cho người khác, chúng ta cũng cẩn thận mà nhờ ơn của Chúa để cho thấy rằng cái cách người khác hỏi, hoặc là tại sao người ta hỏi câu hỏi, đặt câu hỏi cho mình. Hỏi để biết, hay là hỏi chỉ để thử mình. Cho nên chúng ta nhờ ơn Chúa để có sự khôn ngoan và trả lời những câu hỏi đó. Và có những người biết câu trả lời rồi nhưng mà hỏi và để lý luận để cho mình là đúng. Quý vị là người đã tin Chúa, nếu có những thắc mắc, những điều không hiểu cần phải hỏi, đó là điều tốt, quý vị cần hỏi. Nhưng mà lắm khi chúng ta thắc mắc đặt câu hỏi chỉ vì không muốn làm theo lời của Chúa. Có những người đặt câu hỏi không phải là vì không hiểu, nhưng bởi vì muốn làm, không muốn làm theo cái lời đó. Vì vậy mà Chúa đã nói, hãy làm theo như vậy thì được sự sống đời đời. Đây là câu hỏi để viện cớ. Sáng nay nếu tôi hỏi quý vị phải làm gì để hưởng được sự sống đời đời, quý vị trả lời được không ạ? Chắc chắn là được. Và tôi tin rằng quý vị không cần phải hỏi câu hỏi đó, mà quý vị cần phải làm theo để được hưởng sự sống đời đời. Quý vị biết phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời không? Không làm gì cả. Chúng ta không thể làm gì cả. Bởi vì tất cả chúng ta đều là tội nhân đáng chết mất. Cho nên chúng ta không thể làm gì để chuộc tội của mình được. Bởi vì Chúa đã chết, đổ máu vô tội Ngài ra để chuộc tội cho chúng ta. Nhưng mà tại sao ở đây Chúa bảo người này hãy làm điều đó? Vì người này biết mà không làm. Quý vị biết, người này biết là phải yêu Chúa hết lòng và yêu người lân cận. Người này biết mà không làm. Hai cái điều mà người này nói là gì quý vị biết rồi phải không? Là đại giới răn. Chúa dạy chúng ta có hai điều thôi, là yêu Chúa và yêu người. Tin Chúa rồi quý vị và tôi, chúng ta chỉ cần làm hai điều này. Thật ra quý vị và tôi không phải làm hai điều này. Không phải là làm hai điều này. Nhưng đây là điều tự nhiên mà chúng ta phải có. Quý vị và tôi là người đã tin Chúa rồi, Chúa đã tha tội, đã cứu rỗi, đã thay đổi cuộc đời của chúng ta rồi, thì hai điều tự nhiên phải có ở trong cuộc đời của chúng ta là yêu Chúa và yêu người. Là người tin Chúa mình phải tự nhiên yêu Chúa, mình là người tin Chúa phải tự nhiên yêu người khác. Nếu chúng ta chưa hết lòng hết sức yêu Chúa, chưa hết lòng hết sức yêu người khác, chúng ta phải xét lại đức tin của mình. Bởi vì khi chúng ta tin Chúa, sự sống của Chúa ở trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta làm giống như Chúa và yêu người khác. Quý vị biết, đây là điều mà tôi cầu nguyện cho quý vị hằng ngày. Mỗi tối thứ tư, mỗi giờ cầu nguyện buổi sáng, tôi chỉ cầu nguyện một điều, và khi cái điều này mà nó thành sự thật ở trong đời sống của quý vị thì tôi không cần phải giảng nữa. Tôi chỉ cầu nguyện xin Chúa cho quý vị có lòng yêu mến Chúa. Quý vị có yêu Chúa không? Khi chúng ta yêu Chúa hết lòng, hết sức thì không có gì mà chúng ta không làm cho Chúa. Chúng ta sẽ hết lòng, hết sức làm tất cả mọi điều để làm vinh hiển danh của Ngài. Xin làm một điều và làm đi một điều này mà thôi. Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu mến Chúa và yêu người lân cận như mình. Quý vị sẽ kinh nghiệm sự sống thật ở trong cuộc đời của quý vị. Và thưa quý vị, đó mới thật là sống. Nothing to lose and everything to gain. Quý vị biết tại làm sao? Bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, Chúa tạo dựng chúng ta, cho nên thờ Chúa, yêu Chúa là chuyện dĩ nhiên rồi. Chúa dạy đây rằng, hãy hết lòng, hết ý, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, God is our God. Chúng ta thuộc về Chúa và Chúa thuộc về chúng ta. Quý vị có yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết sức của mình chưa? Nếu không thì quý vị yêu ai? Thưa quý vị, mục đích của Hội Thánh như chúng ta đã biết là thi hành đại giới răn và đại mạng lệnh. Đại giới răn là yêu Chúa, yêu người. Và đại mạng lệnh là khiến muôn dân trở nên môn đệ của Chúa, nói về Chúa cho người khác. Thưa quý vị và tôi, chúng ta không thể nào thi hành đại mạng lệnh nếu chúng ta không thi hành đại giới răn. Tôi xin nhắc lại, chúng ta không thể nào thi hành đại mạng lệnh nếu chúng ta không thi hành đại giới răn. Nói khác đi, nếu chúng ta không yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết trí, thì chúng ta không thể nào yêu người và sẵn sàng nói về Chúa cho người khác. Chúng ta chỉ có thể thi hành mạng lệnh khi hết lòng yêu Chúa. Bởi vì Chúa phán rằng nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn của ta. Nhưng mà còn yêu người lân cận thì sao đây? Có lẽ cũng giống như cái ông thầy dạy luật ở đây, chúng ta muốn hỏi Chúa, ai là người lân cận tôi? Hãy yêu người lân cận như mình mà ai là người lân cận tôi? Giống như tôi yêu ai đây? Và đây là câu hỏi. Người hỏi là thầy dạy luật biết rồi mà còn hỏi, bởi vì không chịu làm mà thôi. Hy vọng chúng ta không phải là cái người như vậy. Bây giờ đến câu hỏi. Cái câu hỏi là người lân cận của tôi là ai? Và Đức Chúa Giê-xu đã trả lời bằng cái câu chuyện người Samari nhân lành ở tại đây. Tất cả chúng ta biết ở ngoài Los Angeles có cái bệnh viện là The Good Samaritan Hospital. Có một cái tổ chức gọi là The Samaritan's Purse của Franklin Graham. Khi có một người giúp đỡ người nguy khốn ở ngoài đường, người ta gọi là he is a good Samaritan. Cái người Samari nhân lành, good Samaritan, nó bắt nguồn từ câu chuyện này. Cái câu chuyện người Samari nhân lành nói về một nạn nhân của kẻ cướp. Nạn nhân này cần sự giúp đỡ. Và những người lẽ ra phải giúp thì không giúp. Và cái người mà người ta nghĩ rằng sẽ không giúp thì chính người đó đã ra tay giúp đỡ. Có một nạn nhân cần giúp đỡ, người phải giúp thì không giúp, và người nghĩ là không giúp thì đã giúp. Chúng ta có một nạn nhân, một thầy tế lễ, một người Lê Vi và một người Samari. Samari chúng ta đã biết là người pha trộn hai dòng máu và bị người Do Thái khinh tường. Khi khinh miệt ai, khi chữa rủa ai thì họ kêu người đó là mày là dân Samari. Chính họ đã dùng điều đó để nói với Chúa Giê-xu ở trong Giăng đoạn 8 câu thứ 48. Người Giu-đa thưa rằng chúng tôi nói thầy là người Samari và bị quỷ ám hả, không phải sao? Người Samari là đồ quỷ ám. Ba cái phản ứng trước nạn nhân này là thì tế lễ, Kinh Thánh nói rằng thấy đi qua khỏi. Người thứ nhì là người Lê Vi lại gần, thấy đi qua khỏi. Và người thứ ba là người Samari đến gần, thấy động lòng, thương xót. Ba người này có cái gì giống nhau thưa quý vị? Tất cả đều thấy, cùng thấy. Nhưng mà khác nhau ở chỗ gì? Đi qua khỏi, đi tránh qua một bên. Quý vị biết tại sao thầy tế lễ đi tránh qua một bên không? Bởi vì thầy tế lễ sợ bị ô uế. Theo luật của Môi-se, thầy tế lễ đụng vào xác chết là bị ô uế. Thấy một người nằm đó nửa sống nửa chết, cái nửa chết đó chắc là nhiều hơn, cho nên không dám lại gần. An toàn cho mình đi tránh qua một bên là hơn. Rủi chết thì mình bị ô uế. Người Lê-vi khá hơn, có thể cũng sợ bị ô uế nhưng lại gần nhìn rồi cũng đi tránh. Cả ba người đều thấy những điểm khác biệt người Samari là gì? Là người đó động lòng thương xót. Cái chữ động lòng thương xót là một cái chữ rất là đặc biệt trong Kinh Thánh Tân Ước, có thể dịch là đau xót tận tâm can, tận lục phủ ngũ tạng của mình, đau xót từ ở trong lòng của mình. Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn nhân đông thì Chúa động lòng thương xót. Người cha trong chuyện người con trai hoang đàn thấy con từ đằng xa thì động lòng thương xót. Yêu thương của người Samari, của Chúa là đau xót tận tâm can của mình. Cả ba người này đều có trái tim, nhưng mà hai cái trái tim kia có lẽ đã khô héo rồi, không còn cảm xúc trước khổ đau của người khác. Quý vị có cảm xúc gì trước nỗi khổ của người khác không? Chẳng những nỗi khổ về thể xác, nhưng nỗi khổ về tinh thần, nỗi khổ về tâm linh. Nếu chúng ta không đau xót ở trong lòng chúng ta, thì chúng ta không thể nào thương, chúng ta không thể nào đến để mà tìm cách cứu người đó. Chúng ta mỗi người cần cái trái tim biết rung động trước khổ đau của người khác. Trái tim của quý vị là trái tim gì? Một tác giả đã cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim biết rung động trước khổ đau của người khác. Tiến sĩ Bob Pierce là người sáng lập hội Hoàn Cầu Khải Tượng cầu nguyện như thế này: Xin cho con biết đau điều làm cho Chúa đau. Xin cho con biết đau cái điều mà làm cho Chúa đau. Tôi không biết thầy dạy luật này nghĩ gì, nhưng khi đặt câu hỏi ai là người lân cận tôi, ông thầy dạy luật này tấm lòng đã khép lại trước khổ đau của người khác. Người ta chết mất quanh tôi cả thuộc thể lẫn thuộc linh, mà tim tôi không một chút rung động, còn đi hỏi tôi phải thương yêu ai đấy. Quý vị có đặt câu hỏi này không? Có đặt câu hỏi người lân cận của tôi là ai không? Người này hỏi là để cho mình là công bình, và câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy tấm lòng người này chai đá đến cái độ nào. Như tôi đã nói, những chữ động lòng thương xót là áp dụng cho Chúa Giêsu, áp dụng cho người cha trong chuyện người con hoang đàn. Thưa quý vị, Chúa đã động lòng thương xót chúng ta. Chúng ta có động lòng thương xót, đau đớn tận tâm can khi thấy nỗi khổ của người khác không? Chính cái lòng trắc ẩn đó đã thúc giục người Samari đến chỗ áp lại, lấy dầu và rượu xức chỗ bị thương, và làm tất cả những điều tiếp theo, chở đến nhà quán, trả tiền cho đến khi trở lại. Thưa quý vị, tất cả những hành động tích cực này chỉ đến từ một trái tim tích cực. Tất cả những hành động tích cực chỉ đến từ một trái tim tích cực. Mọi điều đều phát xuất từ tấm lòng của chúng ta, điều tốt cũng như điều xấu. Khi tấm lòng của chúng ta, trái tim của chúng ta có sự rung động, có lòng yêu thương thật, chúng ta sẽ thể hiện ra trong hành động cụ thể. Như tôi đã nhiều lần nói với quý vị, chúng ta có thể cho mà không thương, nhưng không thể nào thương mà không cho. Mọi điều phát xuất từ tấm lòng của chúng ta. Chúng ta có đau xót như Chúa đau xót, có yêu thương như Chúa yêu thương hay là không? Người này nói rằng, ai là người lân cận của tôi, ai là người cho tôi thương? Có thể chúng ta cũng muốn hỏi Chúa, ai là người cho con thương? Thưa quý vị, chúng ta chỉ cần yêu Chúa là chúng ta biết phải thương ai. Tại sao? Khi ta thương ai thì ta cũng thương những gì mà người đó thương, phải không quý vị? Vợ chồng, bạn bè, người yêu của mình yêu cái gì thì mình cũng yêu cái đó nữa. Người hỏi là thầy dạy luật biết rồi còn hỏi, hỏi chỉ để cho mình là đúng. Và câu hỏi ai là người lân cận cho thấy sự thiếu thốn của một tấm lòng yêu thương, một trái tim không còn rung động. Chúa giúp chúng ta tránh lỗi lầm của thầy dạy luật này. Bây giờ đến câu trả lời. Ai cho câu trả lời? Quý vị để ý thấy người này hỏi Chúa, ai là người lân cận tôi? Ở trong câu thứ 29. Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng ai là người lân cận tôi? Và sau khi kể hết câu chuyện rồi, Chúa Giêsu nói gì? Trong câu 36, Chúa Giêsu hỏi lại người đó. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Quý vị thấy sự khác biệt giữa hai câu đó không? Đừng hỏi ai là người lân cận tôi, mà phải hỏi rằng tôi là người lân cận của ai? Người lân cận là tôi, không phải một ai khác. Tôi phải là người lân cận với mọi người, nhất là với những người có nhu cầu. Tôi luôn luôn là người lân cận. Quý vị thấy điều đó không? Không phải tôi là người lân cận của ai mà ai là người lân cận tôi, nhưng mà tôi là người lân cận của ai? Luôn luôn có những người lân cận chung quanh tôi. Tôi là cái người lân cận và tôi phải yêu thương. Tôi phải là người lân cận với mọi người, nhất là với những người có nhu cầu. Tôi phải biết động lòng thương xót với những ai có nhu cầu. Thấy người bị thương, động lòng thương xót đã đành. Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông cũng động lòng thương xót vì họ như chiên không có người chăn. Tôi trở lại với cái câu trả lời của Chúa. Người này hỏi rằng ai là người lân cận tôi? Chúa Giêsu nói rằng tôi là người lân cận của ai? Quý vị biết ai là người lân cận của mình không? Cái người lân cận của quý vị là người đang ngồi bên cạnh quý vị giờ này đó. Có thể đó là người vợ, người chồng, người bạn của mình ở trong hội thánh. Họ đang có nhu cầu. Quý vị có biết rằng vợ của mình, chồng của mình, người bạn của mình, người trong hội thánh thì đang có nhu cầu không? Rồi những có nhu cầu thuộc thể, những có nhu cầu thuộc linh, tình cảm. Có những người có những cái đau khổ trong lòng mà có thể không nói được với ai. Và cần chúng ta an ủi, khích lệ, cần chúng ta lấy dầu và rượu mà sức chở. Thưa quý vị, khi quý vị và tôi, khi chúng ta đáp ứng nhu cầu cho vợ, cho chồng, cho người thân yêu của mình, đó là chúng ta yêu người lân cận. Tuy mình trong quyển sách Năm Ngôn Ngữ, tức là năm cái cách mà chúng ta làm để đáp ứng nhu cầu chẳng những của người bạn đời của mình, nhưng cũng tất cả mọi người chung quanh chúng ta. Có ít nhất là năm cách chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu cho người bạn đời, cho người thân yêu của mình để thể hiện lòng yêu mến của chúng ta đối với người đó. Năm cách đó là nói lời khích lệ, dành thì giờ cho cái người đó, hành động cụ thể để phục vụ, tặng quà hay là bày tỏ qua một cử chỉ cụ thể. Thưa quý vị, đừng ngồi hỏi ai là người lân cận tôi, mà nói rằng tôi là người lân cận của tất cả những ai cần đến tôi. Chúa giúp cho chúng ta thể hiện cái tình yêu cụ thể đó cho tất cả những người thân yêu chung quanh mình. Đây không phải là chuyện xa vời, đợi ngoài kia có người bị thương mà phải đến giúp, nhưng mà ngay cả những người gần gũi với mình nhất, sống với mình mỗi ngày, chúng ta cần làm điều đó. Như vậy then chốt trong câu chuyện này là gì? Quý vị để ý, then chốt trong câu chuyện này là đừng hỏi nữa, nhưng phải thực hành. Điều cần thực hành là gì? Là yêu người lân cận như mình, như lời Chúa dạy. Người Samari nhân lành cho thấy những điều sau đây về yêu người lân cận. Thứ nhất là có cảm nhận, có lòng thương xót và có việc làm cụ thể. Có cảm nhận, có lòng thương xót. Chúng ta phải cảm nhận, quý vị để ý thấy, người đó thấy thì động lòng thương xót. Và chẳng những động lòng thương xót, có việc làm cụ thể, rất là cụ thể. Trước hết là lấy dầu và rượu, sức chỗ bị thương, dịch lại, cho cởi con vật mình đến nhà quán, săn sóc cho. Đến bữa sau lấy hai đơn nhê đưa cho chủ quán dặn rằng, hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về sẽ trả. Quý vị thấy người này có chu đáo không? Quá chu đáo đó. Để những lo lắng bây giờ mà còn lo lắng trong tương lai nữa. Như vậy chúng ta thấy người này trước hết có lòng thương xót. Thứ nhì là có việc làm cụ thể. Thứ ba là có hy sinh. Người này lại gần. Quý vị biết lại gần này có thể là nguy hiểm không? Có thể là người kia giả chết tới là bị cướp nữa. Hy sinh là để cho người này cởi cái con lừa của mình đi bộ. Và người này rất là chu đáo, trả tiền trước, trả thêm nếu cần. Có lòng thương xót, có việc làm cụ thể, có hy sinh và chu đáo. Người gì tốt quá vậy phải không quý vị? Thưa quý vị, đó là gương của chính Chúa đối với chúng ta. Chúng ta không đáng yêu, mà Chúa yêu, Chúa đến, Chúa cứu giúp, Chúa trả tất cả và Chúa bảo đảm cho tương lai của chúng ta nữa. Quý vị có thấy như vậy không? Đó là cách mà Chúa đã đối xử với chúng ta là người đáng bị hư mất. Hai câu hỏi của thầy dạy luật là làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Và thứ nhì, ai là người lân cận tôi? Chúng ta cũng có thể hỏi hai câu này. Nhưng mà quý vị hỏi để biết hay là hỏi để làm? Chúng ta đều đã biết. Điều quan trọng là chúng ta đã làm chưa hay là cứ hỏi mãi? Chúng ta đã hết lòng yêu Chúa chưa? Chúng ta có động lòng thương xót trước nhu cầu của người khác không? Thưa quý vị, yêu Chúa chúng ta sẽ yêu người. Và động lòng thương xót sẽ đưa chúng ta đến những việc làm tích cực để bày tỏ lòng thương xót đó. Quý vị có yêu Chúa không? Quý vị làm gì cho Chúa? Quý vị có thương người không? Quý vị làm gì cho người? Chỉ một mình quý vị mới có thể trả lời được những câu hỏi này. Họp nhau trong danh Chúa, chúng con nguyện cầu xin với Ngài tình thương cha nhân ái chảy tuôn tràn đầy bao tấm lòng, cùng thông công vui thỏa trong danh Ngài lòng tràn sức mới, yêu thương nhau như lời Ngài hằng dạy khuyên. Yêu thương, nhân từ, chẳng ghét, chẳng khoe mình, khiêm nhường, nhịn nhục, tha thứ, chân thành, không nghi ngờ, luôn tin cậy, bằng lòng, thứ tha.
Học nhau trong danh Chúa, chúng con nguyện cầu xin với Ngài tình thương cha nhân ái chảy tuôn tràn đầy bao tấm lòng, cùng thông công vui thỏa trong danh Ngài lòng tràn sức mới, yêu thương nhau như lời Ngài hằng dạy khuyên. Học nhau trong danh Chúa, chúng con nguyện cầu xin với Ngài tình thương cha nhân ái chảy tuôn tràn đầy bao tấm lòng, cùng thông công vui thỏa trong danh Ngài lòng tràn sức mới, yêu thương nhau như lời Ngài hằng dạy khuyên. Yêu thương hay nhân từ, chẳng ghét chẳng khoe mình, yêu thương hay khiêm nhường nhịn nhục tha thứ, yêu thương luôn chân thành chẳng tiếc chẳng nghi ngờ, yêu thương luôn tin cậy bằng lòng thứ tha. Học nhau trong danh Chúa, chúng con nguyện cầu xin với Ngài tình thương cha nhân ái sẽ tuôn tràn đầy bao tấm lòng, cùng thông công vui thỏa trong danh Ngài lòng tràn sức mới, yêu thương nhau như lời Ngài hằng dạy khuyên. Yêu thương hay nhân từ, chẳng tiếc chẳng khoe mình, yêu thương hay khiêm nhường nhịn nhục tha thứ, yêu thương luôn chân thành chẳng tiếc chẳng nghi ngờ, yêu thương luôn tin cậy bằng lòng thứ tha. Yêu thương hay nhân từ, chẳng tiếc chẳng khoe mình, yêu thương hay khiêm nhường nhịn nhục tha thứ, thương luôn tin cậy bằng lòng thứ tha. Ngài chọn cuộc đời mong ước phục vụ nhà Ngài, nguyện giao ra tình yêu thứ tha, ban cho những không như chính Ngài đã từng vì tôi với bạn mà chịu hình đau đớn trên thập giá kia. Tôi yêu Giê-xu kính mến Ngài trọn cuộc đời, mong ước phục vụ nhà Ngài, mời cho ra tình yêu thứ tha, ban cho những ông như chính Ngài đã từng vì tôi với bạn mà chịu hình đau đớn trên thập giá kia. Yêu thương hay nhân từ chẳng ghét chẳng quê mình, yêu thương hay khiêm nhường nhìn nhường tha thứ, yêu thương luôn chân thành chẳng tiếc chẳng nghi ngờ, yêu thương luôn tin cậy bằng lòng thứ tha, yêu thương hay nhân từ chẳng ghét chẳng quê mình, yêu thương hay khiêm nhường nhìn nhục tha thứ, yêu thương luôn chân thành chẳng tiếc chẳng nghi ngờ, yêu thương luôn tin cậy bằng lòng thứ tha, yêu thương hay nhân từ chẳng ghét chẳng khoa mình, yêu thương hay khiêm nhường nhìn nhục tha thứ, yêu thương luôn chân thành chẳng tiếc chẳng nghi ngờ, yêu thương luôn tin cậy bằng lòng thứ tha.
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen.